Varanasi, thành phố thiêng liêng.
Trên thế giới, có những thành phố cổ như Thebes ở Ai Cập, Ninive hay Babylon ở Ba Tư. Chúng thành hình cả ngàn năm trước công nguyên, thậm chí 1.700 năm như Babylon. Kinh đô rực rỡ một thời của miền Trung Á. Thế nhưng về mặt cổ xưa, các thành phố đó lu mờ trước Varanasi. Thành phố xuất hiện khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Có lẽ Varanasi chỉ thua kinh đô Trường An của Trung Quốc với số tuổi 6.000 năm khả kính. Khoảng năm 900 trước công nguyên, những người dòng Arya của Ấn Độ đến Varanasi biến nơi đây thành một kinh đô hùng mạnh về thương mại cũng như tư tưởng học thuật, và Varanasi phồn vinh tới ngày hôm nay, trải qua gần 5.000 năm lịch sử, trong lúc nhiều thành phố cổ khác đã điêu tàn. Mark Twain, văn sĩ của Mỹ, đã đến Ấn Độ năm 1896 và dĩ nhiên cũng đã thăm Varanasi, viết: Varanasi, xưa hơn lịch sử, cổ hơn truyền thống, cũ hơn cả huyền thoại, và tuổi của nó gấp đôi tất cả những thứ vừa kể cộng lại. Không ai giải thích được tại sao Varanasi trở thành kinh đô thiêng liêng của thần Shiva. Nguồn gốc của nó hẳn nằm trong bóng tối của thần thoại, thế nhưng người ta cho rằng đó là kinh đô ánh sáng. Mới nghe qua tưởng như Paris của châu Âu, nhưng không phải. Ánh sáng ở đây là mặt trời, và mặt trời mọc tại Varanasi bên bờ sông Hằng là một cảnh tượng kỳ lạ. Tôi đến Varanasi bằng máy bay từ Kathmandu, thủ đô Nepal. Varanasi là một thành phố không thể không tới nếu ta đến xứ Ấn Độ. Đây là một nơi mà người du khách thấy mình lùi lại vài trăm năm thời gian, nếu không muốn nói cả ngàn năm. Vì lẽ đó, ngày nay Varanasi đầy khách du lịch, có sân bay quốc tế từ nhiều nước đến. Có nhiều người đến Varanasi bằng tàu xe như tôi, nhưng rất nhiều tín đồ Ấn Độ giáo đi bộ nhọc nhằn từ xa đến đây. Họ tin rằng càng gian khổ bao nhiêu trên đường đi đến, thì tội lỗi càng chóng rửa sạch bấy nhiêu. Ai chết ngay tại Varanasi này, linh hồn họ sẽ thoát khỏi sinh tử để về với đại ngã bao la. Và vì thế mà nhiều người già đến đây đợi chết. Vì lẽ gì mà Varanasi được xem là quê hương của thần Shiva, là chỗ thiêng liêng nhất của Ấn Độ giáo? Thành phố này có thể sánh với Jerusalem của Thiên Chúa giáo, với Mecca của Hồi giáo. Bên bờ sông Hằng dài 2.525 km, cũng còn những thành phố thiêng khác như Allahabad, Rishikesh, Hathwar. Hãy tạm nghe lời giải thích của phương Tây. Tại Varanasi, sông Hằng uốn mình nhìn ra phía đông để buổi sáng lúc mặt trời mọc, ánh dương chiếu tràn ngập bờ sông, tín đồ tắm sông, vừa ngâm mình trong nước thánh, vừa hưởng tia sáng của thần Shiva. Vì thế, Varanasi là đất thiêng của tín đồ Ấn Độ giáo. Đến Varanasi mà không đi thăm sông Hằng lúc mặt trời mọc là xem như chưa đến. Tôi ra sông lúc trời còn mờ tối, thuê thuyền đi dọc theo bờ. May thay, đó là một ngày nắng ráo, mặt trời chưa mọc mà ánh dương đã ngời sáng. Thật là một cảnh tượng lạ lùng. Sông Hằng đoạn này rộng mênh mông, nước yên tĩnh như mặt hồ. Từ dưới mặt nước, mặt trời như một quả cầu đỏ ối, dần dần vươn lên, treo giữa trời, lơ lửng như một chiếc lồng đèn màu đỏ vĩ đại. Có lẽ vì không khí ban mai còn đẫm sương đêm hay sao, mà ta có thể nhìn thẳng mặt trời đỏ rực, không bị chói mắt, thấy to hơn bất cứ mặt trời nào tôi đã từng thấy. Tôi ngây người nhìn mặt trời không biết chán. Ôi, thì ra mặt trời hiện ra mà cũng tùy cảnh tùy nơi, mỗi lúc một khác. Xa xa giữa hằng hà là những cồn cát của mùa nước cạn, Thế nhưng sông vẫn còn mênh mông nước, phía đông mặt trời là một vùng hoang vu, dưới chỉ nước và cát, trên là một vần dương kỳ diệu. Phía tây là thành phố thì chỉ toàn người và người. Người từ đâu đến? Hàng ngàn người tắm gội giữa dòng sông, họ lặng hợp đứng yên, vái lại khẩn cầu, tất cả đều nhìn về mặt trời đỏ đang chiếu rọi. Dọc sông Hằng tại Varanasi là các bến sông mà người Ấn gọi là Ghat, nơi mà tín đồ Ấn Độ giáo tràn ngập xuống sông. Đó là những chỗ để họ cầu nguyện, cúng dường, thiền định, bố thí, khất thực, thiêu xác, rải tro, tắm rửa, bói toán, thắp đèn, thả hoa. Trong mấy mươi Ghat trải dài khoảng 10 cây số đó thì Dasawamedh Ghat là thiêng liêng nhất. Đó là nơi vị sáng tạo vũ trụ Phạm Thiên đã cúng dường 10 con ngựa. Tại Manikarmila Ghat có một cái hồ nhỏ, nơi tương truyền thần Vishnu đã dùng dĩa đào lên và đổ mồ hôi vào đây. Tôi đi thuyền dọc sông Hằng, vừa ngắm mặt trời, vừa nhìn thế nhân, vừa thả đèn và hoa tươi đúng phép tắc, không biết mình đang ở thế kỷ 20 hay thời đại nào. Trên các bãi thiêu xác dọc theo sông, có những kẻ đã rời đời sống hỗn loạn này của trần gian ra đi trong lửa đỏ, cháy bập bùng. Mùi gỗ, mùi da thịt lẫn trong mùi nhang trầm và tiếng tụng niệm bay trong không gian. Người ta nói với tôi, cảnh tượng này cũng là cảnh tượng của mấy trăm năm cũ. Mặt trời và dòng sông thì không hề thay đổi đã đành. Con người và cách cúng tế cũng thế. Chỉ có điều khác là ngày nay người ta tụng niệm trong loa phóng thanh và vì thế mà tiếng ồn ào và sự hỗn loạn có lẽ còn hơn ngày xưa. Cách đây 13 thế kỷ, lúc Huyền Trang đến Ba La Nại, đó cũng là tên của Varanasi, ông đã viết về các tu sĩ Ấn Độ giáo. Phần lớn trong số họ tôn sùng thần Shiva, kẻ thì cạo đầu, kẻ thì bới một nhúm tóc trên đỉnh đầu, một số khác thì lõa thể, tự nhiên đi ngoài đường, kẻ khác thì thoa tro lên người hay tự chịu nhục hình để mong trốn khỏi luân hồi. Ngài Huyền Trang cũng tìm thấy một bức tượng Shiva mà ông mô tả đầy sự cao quý uy nghi, mà khi nhìn người ta thấy có một lòng kính sợ tôn thờ, dường như thần đang hiện diện. Ngày nay sau những Ghat chính là đô thị cổ Varanasi, với cơ mang nào là đền thờ thánh thần mang dạng người dạng thú. Tượng của ngài Huyền Trang nói đến chắc nằm trong đền Viswanath. Ngôi đền mái vàng này đã bị tín đồ Hồi giáo phá hủy trong thế kỷ thứ 18 và nay đã được xây dựng lại. Đó là đền lớn nhất và thiêng liêng nhất của Ấn Độ giáo. Tôi đi theo những ngõ hẹp của Varanasi, tâm chỉ biết mở ra, đón nhận những ấn tượng vô cùng trái ngược. Đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa nơi nào tôi có ấn tượng của sự đối nghịch tuyệt đối như Varanasi. Những đền đài thếp vàng bên cạnh mái tranh lụp xụp, trẻ con bụi đời Ấn Độ chen chúc với khách du lịch nước ngoài, những con đường đầy phân bò và bùn đen bên cạnh những ngôi đền cẩm thạch bóng loáng. Các thứ bột đầy màu được bày bán trong các ba sa mờ lẫn trong khói nhang trầm sặc sụa, tiếng còi xe lẫn với tiếng ăn xin, tiếng chào mời của các tiệm bán tơ lụa chen với tiếng cầu nguyện trong giáo đường sát bên cạnh. Đây là nơi hầm hập hơi thở của sự sống, của niềm mơ ước và hẳn cả của sự tuyệt vọng. Vì làm sao với số lượng con người khủng khiếp đó, ai cũng có thể có hạnh phúc. Thế nhưng, nhìn khuôn mặt của con người ở đây, kể cả những người ăn xin hay tàn tật, tôi thấy một sự chấp nhận, thậm chí bình an, tâm trạng của những người có cảm tưởng mình đang trả nghiệp theo quan niệm của Ấn Độ giáo. Hỡi trần gian hỗn loạn và điên dại này, ta vẫn cứ yêu thương mi.
Lộc Uyển.
Trên núi có một con đường đá. Chỗ đó người có thể đánh đổi sự luân hồi hỗn loạn với hạnh phúc thanh tịnh vô biên. Đó là một câu ca của Milarepa, thánh nhân Tây Tạng sau khi tìm được sự giác ngộ. Chú thích: Milarepa, người mặc áo vải khổ hạnh 1052-1135, hết chú thích. Milarepa ca bài này khoảng 15 thế kỷ sau khi Phật đến vườn Lộc Uyển, chỗ cách Varanasi không đầy 8 cây số, một chỗ cũng hết sức thanh tịnh, không còn dấu vết gì của trần gian hỗn loạn và điên dại trên bờ sông Hằng. Lộc Uyển, một công viên tại Sanath, ngoại ô Varanasi, là chỗ Phật giảng pháp đầu tiên, một trong 4 thánh địa của Phật giáo. Tại sao Phật thành đạo tại Bodh Gaya mà lại đến Lộc Uyển để giảng pháp, chỗ cách Bodh Gaya 210 cây số đường chim bay, mà theo nhà Phật học Suman tính lại, ngài phải đi mất khoảng 14 ngày mới tới. Suman cẩn thận tính rằng mỗi ngày Phật phải mất thì giờ khất thực và nghỉ trưa vì trời quá nóng, nên cần khoảng thời gian đó. Chú thích: trong lúc phương Tây chính xác như thế thì người Ấn Độ, do quan niệm miên diễn của họ, lại thiếu chính xác về thời gian và số lượng. Trong lịch sử, họ thường tùy tiện ghi vài trăm năm để chỉ một khoảng thời gian nhất định và hay dùng con số 500 để chỉ số lượng lớn. Trong các kinh, ta hay đọc thấy các đạo sư với 500 đệ tử hay nhà vua với 500 cổ xe. Hết chú thích. Nhiều nhà Phật học phương Tây ngờ rằng Đức Phật với tính cách là nhà cải cách Ấn Độ giáo đã chủ tâm đến Varanasi, quê hương của Ấn Độ giáo, để truyền bá Phật giáo. Thế nhưng người hiểu Đức Phật sẽ sớm thấy ngài không làm như thế, thậm chí ngài phân vân không biết nên giảng pháp không, thứ pháp khó hiểu, khó tin, chỉ dành cho người có trí. Chỉ sau khi nghe Phạm Thiên khẩn cầu, ngài mới thốt lên: cửa đã mở cho ai biết nghe, cửa thoát dòng sinh tử, và mới sẵn lòng giảng giải. Ngày nay có đạo Phật, ta phải cảm ơn 3 vị, đó là Phạm Thiên nhiều công đức đã đi làm công tác thuyết phục, Ca Diếp nhiều uy tín đã triệu tập hội nghị kết tập, và A Nan nhiều trí nhớ đã đọc lại những gì từng nghe. Giảng cho ai? Đầu tiên, Phật nghĩ đến 2 vị thầy cũ, Alara Kalama và Udaka Ramaputta, nhưng với thiên nhãn, ngài biết 2 vị đã chết. Sau đó, nghĩ đến 5 vị tỳ kheo đã từng tu học trong rừng Uruvela, ngài thấy họ hiện ở trong vườn Lộc Uyển gần Varanasi và lên đường đi đến. Đó là năm 528 trước công nguyên. Thế nhưng 5 vị tỳ kheo không phải là người đầu tiên nghe chuyện. Trên đường đi, Phật gặp một tu sĩ khổ hạnh theo phái lõa thể tên là Yupaka. Yupaka thấy Phật xem ra trang nghiêm, mới hỏi ngài tu phép gì, thầy dạy là ai. Đó là cách hỏi thông thường mà Xá Lợi Phất cũng sẽ hỏi. Phật trả lời thành thật: ngài đã thoát khổ, không ai là thầy của ngài, bản thân ngài đã là một đạo sư. Yupaka lắc đầu không tin bỏ đi, nhưng còn lịch sự chút, mong được như thế, huynh đệ. Tại Lộc Uyển, 5 vị tỳ kheo gặp ngài, mới đầu không muốn chào vì cho ngài đã bỏ cuộc, không theo nổi con đường tu hành khổ hạnh. Thế nhưng họ thấy dáng điệu ngài quá cao quý, nên mới mời ngồi và cùng gọi ngài là huynh đệ. Phật nhẹ nhàng sửa lại, hãy gọi ngài là Như Lai, và giảng bài pháp đầu tiên mang tên Kinh Chuyển Pháp Luân, nội dung chính là 4 sự thật chân chính. Nghe xong, Kiều Trần Như đắc quả A-la-hán và trở thành tỳ kheo đầu tiên của tăng đoàn. Kiều Trần Như không phải là ai xa lạ với Phật, ông là người trẻ nhất trong phái đoàn của 8 bà la môn, đến đặt tên cho Thái tử Tất Đạt Đa lúc Thái tử mới sinh ra đời. Tôi đến Lộc Uyển và thấy tượng Phật ngồi thuyết giảng cho 5 vị tỳ kheo, 6 vị ngồi yên lặng trong nắng sớm. Ôi, 25 thế kỷ đã trôi qua, tiếng nói ngày xưa đâu còn nghe rõ. Ngày nay, vườn Lộc Uyển là một công viên cực lớn với một hàng rào đá, được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong công viên là những bãi cỏ xanh tươi và những bụi cây nhỏ rực màu đỏ và tím. Tháp nổi bật nhất tại Lộc Uyển là tháp Damek, cao 33 mét. Suốt một thời gian, người ta không biết rõ tháp này có sự tích gì. Nhưng về sau, các nhà khảo cổ tìm ra được nơi đó có một bản đề Dhammaka, Pháp Luân, mới chắc rằng đó là chỗ Phật giảng bài Pháp đầu tiên. Nó được xây bằng gạch trước thời A Dục Vương, thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Lộc Uyển chính là nơi thành lập tăng đoàn. Nơi đây ta còn thấy một trụ đá của vua A Dục với những dòng chữ tăng đoàn không được chia sẻ, dù tăng hay ni, ai chia sẻ tăng đoàn, người đó phải mặc áo trắng, chỉ cư sĩ và ở một nơi không có tăng đoàn. Tại Lộc Uyển còn một chỗ thiêng liêng kỷ niệm trú xá của Phật trong mùa mưa năm 528 trước Công Nguyên. Tại đây, các tỳ kheo đã làm cho Phật một cái chòi lá. Đến thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, chòi này biến thành một cái đền và tiếp tục được xây dựng thêm trong những thế kỷ sau. Trong thế kỷ thứ 7, khi Ngài Huyền Trang đến đây, thì đền này đã đắp cao lên đến 60 mét, mang tên Mulagandakuti. Ngày nay, đây chỉ còn một nền đá hình vuông mỗi chiều khoảng 13 mét, dài 2 mét, cao chưa đầy 5 mét và là nơi nhiều khách hành hương ngồi thiền định. Phía nam của đền này là một nền đá hình tròn, đường kính khoảng 14 mét. Đó là nền của tháp Dhammarajika, ngày xưa vua A Dục cho xây để thờ Xá Lợi Phật. Tháp này bị phá hủy cuối thế kỷ thứ 18 vì người ta cần gạch xây nhà. Trong lúc đào tháp lấy gạch, người ta tìm ra một hộp đá đựng Xá Lợi của Phật và thả xuống sông Hằng theo truyền thống Ấn Độ. Lúc tôi đến nền đá hình tròn này, một đoàn khách hành hương người Nhật đứng tụng kinh trước nền tháp cũ. Họ tụng tiếng Nhật nên tôi chẳng hiểu gì, nhưng đoán nó phải là kinh Chuyển Pháp Luân hay Vô Ngã Tướng, hai bài kinh Phật thuyết nơi đây. Tôi đứng nghe tiếng tụng kinh trong nắng sớm, thấy giống tiếng tụng kinh của ông tôi ngày xưa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn trú tại thành Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, vườn Lộc Uyển, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn gọi 5 vị tỷ kheo rằng: với lòng cảm khái vô hạn, tôi nhớ từ Lộc Uyển xa xăm của thời thơ ấu, và không ngờ lớn lên mình đến được đây. Thì ra tất cả đều có thật. Chợt tôi để ý đoàn hành hương Nhật không thắp nhang, không hiểu tại sao, tôi rút nhang Việt Nam trong ba lô ra thắp, cắm vào một kẻ đá của nền tháp cũ và ngơ ngẩn nhìn khói hương bay trong gió, quyện với tiếng kinh du dương trên bầu trời Lộc Uyển. Vậy nên, này các tỳ kheo, tất cả các thức hiện tại quá khứ hay vị lai, nội tâm hay ngoại cảnh, thô hay tế, hạ liệt hay cao sang, xa hay gần, tất cả thức ấy không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Chính như vậy, chúng ta phải quán xét với như thật chính kiến. Vô ngã là một trong những đặc điểm làm Phật giáo khác với Ấn Độ giáo và là cái đặc sắc nhất của nền triết học đạo Phật. Không có gì tồn tại tự nó cả, và con người chỉ là một sự giả hợp của năm nhóm ngũ uẩn, tức là của các yếu tố tâm lý và vật lý. Các ngũ uẩn đó vận hành vô chủ, chúng tuân thủ thói quen của mình vốn đã biến thành nghiệp lực. Tính chất của vô ngã sâu xa đến độ các môn phái Phật giáo cũng khác nhau khi hiểu khái niệm này. Đó là một khái niệm mà ta có thể dùng trí để hiểu được, nhưng không thể ngộ được nó đích thực, vì bản thân cái trí ta dùng để hiểu nó lại vương đầy ngã chấp. Đạt được vô ngã đích thực là đạt niết bàn. Không có cá nhân nào đi vào Niết Bàn cả. Chú thích xem vô ngã là Niết Bàn của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Hết chú thích. Dọc đường hướng Bắc. Chúng tôi rời Varanasi, đi ngược lên miền Bắc, nhắm hướng Gorakhpur, gần biên giới Nepal. Gorakhpur cách Varanasi khoảng 180 cây số, là một thành phố nhỏ nhưng có trường đại học. Thế nhưng kẻ hành hương như tôi có biết đến Gorakhpur chỉ vì đây là trạm chuyển tiếp để đi thăm các nơi quan trọng như Lâm Tỳ Ni, Kautina, Sravasti. Chiếc Ambassador rời Varanasi rất sớm, nhắm hướng Bắc, đi ngang Lộc Uyển lần cuối. Trời mưa nhẹ và đường trơn ướt, tôi lo ngại không biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, Kautina hay Gorakhpur. Khoảng cách 180 cây số thật ra không đáng kể. Ngay cả tại Việt Nam, tôi cũng tính mất cho 4 giờ là nhiều. Thế nhưng chiếc Ambassador này quá nguy hiểm. 4 bánh xe mòn nhẵn, không còn chút gai. Nó sẽ đưa tôi xuống đâu trên con đường trơn và hẹp này? Chúng tôi lấy đường số 29 qua Setpur đến Gazipur. Bên phải chúng tôi sẽ là sông Hằng. Từ Gazipur, chúng tôi sẽ bỏ sông Hằng đi thẳng lên phía bắc, sau 60 cây sẽ băng sông Gagara, thêm 60 cây nữa là đến Gorakhpur. Nếu đến đó sớm, chúng tôi sẽ đến thẳng Kautina, nơi Phật nhập diệt. Rời Varanasi không bao lâu, quả nhiên chiếc xe suýt gây một tai nạn. Trước một khúc quanh, tài xế thắng lại nhưng chiếc Ambassador vẫn cứ trờ tới hướng về một chiếc xe bò đậu dưới gốc cây với một bà già và một cô bé gái ngồi trên xe. Họ run rẩy ngồi bất động không có phản ứng, còn tôi lặng người đợi tai nạn tới như một ngày tại Delhi trên cầu bắc qua sông Yamuna. May thay lúc chỉ còn cách xe bò chưa đầy nửa mét thì xe hơi dừng lại. Chúng tôi ngồi đợi trời hết mưa mới dám ra đi. Làm sao chiếc xe này đưa chúng tôi đi khắp vùng Bắc Ấn tới trạm cuối cùng là Bairawa thuộc lãnh thổ Nepal, tổng cộng cả ngàn cây số. Tài xế nhìn tôi tỏ ý lo ngại khách không vừa lòng, nhưng tôi còn cách nào khác hơn là đi liều, vì làm sao đổi hợp đồng, thay xe trong cảnh hoang vu này. Tôi cũng không thể đòi anh đi chậm lại, vì xe đâu có thể đi nhanh trên con đường hẹp và trơn này. Tôi đành đi và cố quên hiểm nguy. Đường lên phía bắc này là một trong những đường chính của tiểu bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, mà đoạn này ngày xưa nằm trong vương quốc Kiều Tắc La, Kosala. Trong thời Phật tại thế thì nhà vua của Kiều Tắc La là Ba Tư Nặc Pasenadi. Ông cùng tuổi với Phật là một người rất mực khôn ngoan về chính trị, thông thái về triết học, lại là một nhân vật đầy tính người, thích ăn ngon và phụ nữ đẹp. Trước khi được vua cha nhường ngôi, ông học tại Đại học Takasila và làm thống đốc tại Varanasi. Vương quốc của Ba Tư Nặc trải dài từ đông sang tây khoảng 350 km, từ bắc xuống nam khoảng 270 km, phía tây qua Lucknow ngày nay, phía nam đến tận sông Hằng. Kinh đô của Kiều Tắc La chính là xá vệ Sravasti, chỗ mà Đức Phật được một thương gia có tên là Cấp Cô Độc cúng dường một vườn kỳ viên. Đây là nơi Phật lưu trú đến trên 25 mùa mưa và sẽ được nhắc đến trong những chương sau. Ba Tư Nặc hết sức tôn trọng Đức Phật và trở thành cư sĩ của Ngài, và cũng vì thế mà Phật rất hay đến Kiều Tắc La để lưu trú và giảng pháp. Chỉ trong Tương Ưng Bộ Kinh thôi ta có thể đếm Ba Tư Nặc đàm đạo với Phật 25 lần. Thế nhưng cũng vì hiếu sắc mà Ba Tư Nặc gây một thảm họa cho dòng Thích Ca. Ngoài chính hậu, Ba Tư Nặc có thêm 4 bà vợ, mà bà thứ tư là một người đẹp dòng dõi Thích Ca tên Vasabhakatiya. Bà này sinh ra một hoàng tử tên là Vidudaba về sau nối ngôi Ba Tư Nặc. Câu chuyện sẽ đơn giản nếu nó dừng lại đó. Khổ thay, vị hoàng tử này khi lớn lên khám phá ra rằng mẹ mình không phải hoàn toàn là gốc quý tộc của dòng Thích Ca, bà là con gái của một vị hoàng tử. Vị này không ai khác hơn là một anh em họ của Thái tử Tất Đạt Đa với một tiện nữ đô lệ. Dòng Thích Ca đã dâng cho vua Ba Tư Nặc một người bất xứng. Vị hoàng tử trẻ tuổi uất hận dòng Thích Ca từ đó. Khoảng năm 487, khi Ba Tư Nặc viếng Dương quốc Thích Ca và hội đàm với Phật tại đó thì Vidudaba thừa cơ cha vắng mặt ở kinh thành, lấy cắp ấn kiếm lật đổ phụ vương. Ba Tư Nặc bị mất ngôi, đi ngựa từ Ca Tỳ La Vệ về Vương Xá để cầu cứu A Xà Thế. A Xà Thế cũng là con phản cha nhưng lại gọi Ba Tư Nặc bằng cậu. Mẹ của A Xà Thế, bà Vi Đề Hy, là em gái của Ba Tư Nặc. A Xà Thế sẵn sàng đem quân chinh phạt, nhưng đêm đó Ba Tư Nặc chết vì kiệt sức, thọ 76 tuổi. Bây giờ Vidudaba sảnh tay đem quân đi trả thù dòng Thích Ca, dòng bên ngoại đã sinh ra mình. Kinh sách kể lại Phật ba lần ngăn ngừa được trận trả thù này, nhưng qua lần thứ tư thì Vidudaba không muốn nghe nữa, chiếm Ca Tỳ La Vệ, thẳng tay giết tất cả thanh niên trong tổ quân đội và cho phá hủy thành. Thành đó là quê hương Ca Tỳ La Vệ, Kapilavatthu của Phật mà ngày nay có tên là Tilaurakot, thuộc địa phận Nepal. Đó là năm 485 hay 484, không lâu trước khi Phật nhập diệt. Với Tần Bà Sa La, Phật đã đem giáo pháp vào nước Ma Kiệt Đà, với Ba Tư Nặc vào nước Kiều Tát La. Theo nhà Phật học Suman thì chính sách truyền giáo của Phật rất rõ. Trước hết, Ngài tranh thủ các nhà vua, và khi các quân vương theo Phật thì cả nước đều theo. Thế nhưng Phật không phải lúc nào cũng thành công. Dương quốc nơi mà Ngài thất bại nặng nề là Vamsa với nhà vua Yudena tại kinh thành Kosambi. Vamsa nằm phía nam nước Kiều Tát La, phía tây của Varanasi, ngày nay là quận Banda của tiểu bang Uttar Pradesh. Phật đã đến Kosambi nhiều lần và năm 520, Ngài lại đến với hy vọng điều phục được nhà vua Yudena. Nhà vua là một người chỉ ham mê thế tục. Đối với chuyện tâm linh, ông càng ngán ngẩm, không muốn gặp Phật. Câu chuyện xảy ra chẳng qua cũng chỉ vì các bà Vương Phi. Vợ chính của ông là Samavati, bà là người tha thiết với đạo Pháp. Một bà khác trẻ hơn tên gọi là Magandhya tìm cách bôi nhọ Samavati để chiếm lòng sủng ái của vua. Kế này xem ra đời nào cũng có. Bà kể cho vua nghe, Samavati ngây người ngắm Phật lúc ngài đi khất thực, làm vua ghen tức, ra lệnh bích cửa sổ của hoàng hậu. Về sau, Samavati chết cháy vì bị Magandhya đốt cung điện ám hại, cơ mưu bại lộ. Magandhya cũng chịu một cái chết thảm khốc bằng hình phạt tử hình. Về sau, con trai của Yudena lại là người hâm mộ Phật Pháp, và nhà vua cũng bớt thành kiến với giáo Pháp và tăng đoàn. Nhưng trong suốt 35 năm còn lại của đời mình, Phật không lưu trú một mùa mưa nào tại Kosambi nữa. Kosambi nằm trên bờ sông Yamuna, là điểm cực tây của vùng hoạt động lúc Phật còn tại thế. Điểm cực đông là Kampa, chỗ cách Bhagapur ngày nay khoảng 40 km. Điểm cực bắc là quê hương Ca Tỳ La Vệ, và cực nam là Uruvela, chỗ Phật tu khổ hạnh. Tổng cộng, Phật đã du hành và hoạt động trong một vùng đất rộng khoảng 600 nhân với 300 km. Ngày nay, vùng đất đó chỉ cần vài ngày là đi khắp, phương tiện di chuyển đã thay đổi, nhưng cảnh vật và tập quán người dân hầu như không đổi bao nhiêu. Dọc theo con đường đầy bụi là ruộng mía, là xe bò, là những đám rước tôn giáo đầy màu sắc và sự sùng tín. Xã hội Ấn Độ cho thấy một niềm say mê tôn giáo khó tưởng tượng, điều mà tôi chưa hề thấy tại Việt Nam hay Trung Quốc. Lúc tôi đến Gorakhpur thì hình như nơi đây có biến động chính trị, khắp nơi là công an cảnh sát đứng đầy, đường xá vắng vẻ. Tôi sực nhớ Ấn Độ là một xứ sở đầy tranh chấp chính trị mà nguồn gốc của chúng lại là tôn giáo. Đó là những hiềm khích dễ đổ máu giữa Hồi giáo, Ấn Độ giáo và các bộ phái tôn giáo lớn nhỏ. Nghỉ ăn trưa trong một khách sạn tại đây xong, chúng tôi vội vã đi câu thi na. Một nhân viên khách sạn xin đi nhờ xe tôi. Quê hương anh chính tại câu thi na, cách Gorakhpur 55 km. Người này nói được tiếng Anh, nhờ vậy mà chúng tôi được một người hướng đạo. Rừng Sa La tại câu thi na. Cuối năm 484, Phật rời Vesali đi về hướng Tây Bắc với một chủ ý rõ rệt. Ngài sẽ từ bỏ thân người sau gần 40 năm giáo hóa. Hướng đi của Ngài là Tây Bắc, nên nhà Phật học Suman cho rằng Ngài muốn nhập diệt. Trong một tu viện tại Xá Vệ, nơi Ngài từng sống rất lâu, nhưng trên đường đi, Ngài chỉ đến được câu thi na, Kusinara, tên ngày nay là Kasiya, nằm khoảng chừng giữa Vesali và Xá Vệ. Đó là giả thiết của Suman, nhưng tôi không nghĩ khoảng cách địa lý là một trở ngại cho một thánh nhân như Phật. Và khám phá thêm trong kinh sách, Phật đã báo trước cho A Nan biết sẽ nhập Niết Bàn 3 tháng trước đó tại chỗ của bộ lạc Mala. Trên đường đi, Ngài đến Pava, gặp tại đó một người thợ rèn tên là Kunda. Pava ngày nay có lẽ là Fazinaga, cách câu thi na 16 km nằm trên quốc lộ 28, nối Vesali với Gorakhpur. Đường Phật đi ngày xưa hẳn là một con đường nhiều dân cư, mà ngày nay nó đã trở thành một quốc lộ nhằm hướng Đông Tây, nối liền hai bang Bihar và Uttar Pradesh. Người thợ rèn tốt bụng mời Phật và tăng đoàn thọ thực và nấu một thứ thức ăn mà ngày nay người ta đoán là một loại nấm. Phật tự mình ăn thức ăn đó, không cho phép ai được đụng tới và nói với A Nan rằng: "Khắp trời người, ta không thấy ai có thể ăn món này mà sống sót." Giờ cuối cùng của Ngài đã điểm và Kunda có cái hân hạnh nấu cho Ngài bữa ăn lần chót. Rời nhà Kunda, đoàn tăng già ra đi băng qua một con sông nhỏ mà ngày nay có tên là Lir Gandak đến câu thi na. Đây không phải là chỗ xa lạ, Phật đã đến đây vốn là thủ phủ thứ hai của bộ lạc Mala. Dưới tàn cây Sa La, A Nan là một chỗ nằm cho Phật nằm tạm, và từ đây Phật không bao giờ đứng dậy nữa. Chiều hôm đó, Phật chỉ thị cho A Nan đừng lo lắng gì về việc mai táng Ngài, đã có nhân dân quanh vùng giúp đỡ. Đến lúc đó thì A Nan mới biết Phật sắp giả biệt tăng đoàn và khóc lóc than thở. Tối đó, có một sa môn tên Subhada đến thăm Phật và bị A Nan cấm không cho vào. Vị đạo sư lúc đó như ngọn đèn sắp tắt nhưng vẫn nghe rõ lời van xin bảo A Nan cho ông vào, và Subhada trở thành vị đệ tử cuối cùng của Phật lúc Ngài còn tại thế. Ngày hôm sau, Phật cho tăng già một dịp cuối được hỏi về đạo pháp, nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Lúc đó, đêm đã gần kề. Cuối cùng Phật nói: "Này chư vị, thật vậy, các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn." Sau đó, Suman kể lại Phật bất tỉnh, nhưng theo kinh điển, Ngài đã đi vào thiền định từ sơ thiền đến các xứ định rồi trở lại sơ thiền. Phật nhập định hai chiều thuận ngược như thế đến 27 lần, và cuối cùng đúng lúc nửa đêm Ngài nhập tứ thiền lặng lẽ mà đi. Ngài bỏ ứng thân bằng xác thịt này, bỏ một tâm thức mang tính cá thể và đạt tới một dạng bất khả tư nghì mà chúng ta gọi là Đại Niết Bàn. Đó là năm 483 trước công nguyên. Tôi từ Gorakhpur đến câu thi na vào một chiều mưa. Rừng cây Sa La ngày nay vẫn còn, lá xanh ngắt đẫm nước trông như ngọc. Đây là một nơi nhà dân chỉ có vài nóc, cách quốc lộ 28 khoảng vài trăm mét. Lúc tôi vào thì có một đoàn người Ấn Độ vào chiêm bái, nhưng khác hẳn với Lộc Uyển, đây là một nơi hết sức vắng vẻ. Bây giờ như thế, như ngày xưa, lúc Ngài Huyền Trang đến đây thì sao? Ngài Huyền Trang kể, đây là nhà cũ của Kunda, giữa đó là một cái giếng do ông này đào khi cúng dường thức ăn cho Phật. Dầu trải qua nhiều năm tháng lục ngập, nước vẫn trong và ngọt. Về phía tây bắc thành phố độ 3,4 dặm, vượt qua sông Ajitavati, về bờ phía tây không xa lắm, chúng ta đến một khu rừng có cây sa la. Cây sa la như cây húc, vỏ cây màu trắng xanh, lá lóng lánh và trơn dịu. Tại chỗ này có một tinh xá bằng gạch, trong đó là tượng Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Ngài nằm đầu hướng về phía bắc như đang ngủ. Bên cạnh tinh xá là một ngọn tháp do vua A Dục dựng lên, dầu đã hư sụp nhưng cũng còn cao gần 200 bộ. Phía bắc thành phố vượt qua sông và đi bộ khoảng 200 bước có một ngọn tháp. Đây là chỗ làm lễ trà tỳ nhục thân Đức Phật. Đất hiện tại đen vàng, than và đất trộn với nhau. Ngày nay tôi đến thì tinh xá và tháp do vua A Dục xây vẫn còn, nhưng theo tài liệu thì đền mà ngày nay ta thấy mới được xây lại năm 1956, thay thế đúng nơi tinh xá bằng gạch mà Ngài Huyền Trang kể lại. Trong tinh xá này là một bức tượng Phật nhập Niết Bàn dài 6,2 mét bằng đá, được hoàn thành trong thế kỷ thứ 5. Đó chính là bức tượng mà Ngài Huyền Trang mô tả. Bức tượng này đã nằm dưới đống gạch vụn của tinh xá cũ và may thay được tìm thấy lại năm 1876 để hậu sinh như chúng ta được đảnh lễ. Đó là một cái đền có mái cao, buổi chiều trời mưa nên bên trong mát lạnh. Tượng Phật đắp y vàng nằm an tịnh, hai bàn chân để lộ ra ngoài. Tôi lặng lẽ tìm chỗ ngồi trên nền đá dưới chân tượng, trong nền mát lạnh và thơm mùi nhang khói. Lòng biết rằng ở nơi đây, 2.500 năm trước, có một vị đạo sư cũng phải lìa đời như mọi sinh vật trên trái đất này. Ngài chủ động lấy thân người, sinh ra và lớn lên trong số phận của đời làm người, và cũng thông qua dạng người đó để chỉ dạy cho con người những nhận thức và phương pháp giải thoát khỏi vòng sinh tử. Đến ngày cuối cùng của đời mình, Ngài cũng chịu bệnh tật và đau đớn, dùng chính thân mình để minh họa cho giáo pháp mình. Ngài là người thể hiện trước nhất và cụ thể nhất Bồ Tát Đạo, cứu cánh của Đại Thừa Phật Giáo mà vài trăm năm sau mới bắt đầu phát triển. Lần thiền định trong đền này để lại cho tôi lòng an tịnh khó quên. Nó khác hẳn tại Bodh Gaya, nơi đầy người qua kẻ lại. Lúc tôi ra khỏi đền thì trời đã dứt cơn mưa, lá cây sa la vẫn còn lóng lánh. Hỡi các cây sa la này, theo kinh điển thì tiền bối của các ngươi cũng đã chứng kiến phút nhập diệt của Phật. Bốn cặp cây sa la dương tàn ra hợp lại thành một dần mây lá che phủ thân vàng kim nằm trên giường bảy báu. Và cây lá như các ngươi mà cũng biết đau buồn. Lá các cây sa la bỗng biến thành trắng xóa như một rừng hạt trắng, rồi thì lá hoa trái, vỏ cây và nhánh cành khô dần thành nứt nẻ, gãy rụng lá tả tơi. Tôi đi một vòng quanh tháp bên cạnh đền, lòng ngẩn ngơ. Ngọn tháp mà Ngài Huyền Trang cho là 200 bộ, khoảng hơn 60 mét đó, ngày nay chỉ đo được khoảng 15 mét. Có tài liệu cho rằng đó là chỗ thờ xá lợi của Phật được chia cho bộ lạc Ma La, chứ không phải của A Dục xây. Ngay tại nơi đây, cách đền khoảng 1,5 km là nơi hỏa thiêu nhục thân Đức Phật mà Ngài Huyền Trang cũng đã mô tả. Ngày nay chỉ là một ngọn đồi con đường kính 34 mét, cao 8 mét, xem hình 16. Đó là nơi cử hành lễ trà tỳ, lễ hỏa thiêu cử hành khoảng một tuần sau khi Phật nhập diệt. Đó là buổi lễ không thể thiếu Mahakajip, đại đệ tử của Phật lúc đó đang ở linh thứ, đã vội vã trở về tham dự. Lễ này được mô tả rõ ràng trong Đại Niết Bàn Kinh Phẩm Trà Tỳ. Qua bao nhiêu năm tháng, ngọn đồi này đã bị nhiều người đào bới để tìm Xá Lợi Phật. Ngài Huyền Trang cũng từng nói, ai đến đây với lòng chí thành sẽ tìm thấy Xá Lợi. Tôi không có chút tham vọng biết mình làm sao đủ cơ duyên để tìm thấy cái gì. Chỉ nhớ rằng lúc mình đến là một buổi chiều sau khi mưa tạnh, bầu trời hết sức quang đãng và lòng hết sức thanh thản. Điều bất ngờ là về sau, tại Linh Quang Tự gần Bắc Kinh ở Trung Quốc, tôi đã được chiêm bái răng Phật, một trong bốn chiếc răng được tìm thấy tại ngọn đồi con này, một trong các báu vật mà cả Long Dương, Đế Thích cũng dành nhau.